Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa biểu tượng của rượu trong trình thuật tiệc cưới Cana. Thánh Gioan gợi ý rằng rượu của tiệc cưới tại Cana biểu tượng cho luật mới của Chúa Kitô, cho lời mặc khải của người, thay thế cho lề luật cũ của ông Mô-xê và giáo huấn của các ngôn sứ. Hôm nay chúng ta phân tích tiếp trình thuật Chúa Giê-xu làm phép lạ hóa nước thanh tẩy thành rượu hảo hạng, biểu tượng cho tin mừng luật mới của thời cánh chung. Khi nghe mẹ Maria nói nhỏ, họ hết rượu rồi, Chúa Giê-xu đã trả lời mẹ một cách lạ lùng như sau: Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con, giờ con chưa đến. Chuyện đó can gì đến người và tôi là kiểu nói quen thuộc trong Thánh Kinh. Nó được dùng 15 lần trong Cựu Ước và 5 lần trong Tân Ước. Bình thường kiểu nói này diễn tả sự bất đồng quan điểm giữa hai người. Sự bất đồng có thể nhẹ hay triệt để hoàn toàn. Chỉ có bối cảnh mới giúp xác định các sắc thái khác nhau tùy từng trường hợp. Trong nền văn chương Mạo Thư và nền văn chương Hy Lạp, kiểu nói này cũng được dùng để diễn tả sự khước từ, nghĩa là nó diễn tả sự bất đồng ý kiến giữa hai người trong cuộc đối thoại. Trong văn bản chương 2 câu 4b phúc âm Thánh Gioan, kiểu nói này cũng diễn tả sự bất đồng quan điểm ấy. Sự khác biệt ý kiến giữa Chúa Giê-xu và mẹ Maria lại càng rõ ràng hơn nữa nếu chúng ta chú ý tới hai điều sau đây. Thứ nhất là giờ của Chúa Giê-xu, giờ con chưa đến. Như chúng ta đã tìm hiểu, giờ đó là giờ của cuộc khổ nạn và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Thứ hai, rượu của tiệc cưới Cana được Thánh Sử Gioan coi như biểu tượng cho lời mặc khải của Chúa Giê-xu sẽ đạt tột đỉnh khi Chúa Giê-xu từ trần gian này về với Thiên Chúa Cha. Khi đó căn cước đích thật của người mới được tỏ lộ. Khi đó căn cước là người và là Thiên Chúa, là đấng cứu thế con Thiên Chúa của người mới sáng ngời trên giáo hội và trên thế giới. Khi đã hiểu hai ý niệm kể trên, chúng ta mới hiểu rõ hơn đâu là sự khác biệt quan điểm giữa Chúa Giê-xu và mẹ Maria. Tất cả là ở đó. Mẹ Maria lo lắng vì thấy gia chủ và đôi tân hôn thiếu rượu vật chất, cần cho đông đảo khách dự tiệc cưới. Chúa Giê-xu trái lại, nâng biến cố lên một bình diện cao hơn liên quan tới giờ của người, được hiểu như thời điểm cái chết và sự phục sinh của người. Nói cách khác, trong sự sinh động của cuộc đối thoại với mẹ mình trong tiệc cưới Cana, từ bình diện của các thực tại cuộc sống vật chất trên trần gian này, Chúa Giê-xu bước sang bình diện của các thực tại cuộc sống tinh thần. Đây là một trong những điểm đặc biệt trong lời giảng dạy của Chúa Giê-xu như có thể nhận ra trong các phúc âm, nhất là trong phúc âm Thánh Gioan. Điển hình như trình thuật cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Gia-cóp trong chương 4. Vì đường xa nắng nôi mệt mỏi, Chúa Giê-xu ngồi nghỉ bên bờ giếng Gia-cóp trong khi các môn đệ vào thành mua thức ăn. Chúa Giê-xu xin người phụ nữ Samaria cho người uống nước, nhưng đó chỉ là cớ để Chúa cho chị thấy có một thứ nước hằng sống khác là chính lời cứu độ của người và kiểu thờ phượng Thiên Chúa đích thật trong thần khí và sự thật. Khi các môn đệ mời Chúa Giê-xu dùng bữa, thì người nói với các ông, Thầy phải dùng một thứ lương thực mà các con không biết. Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai Thầy và hoàn thành công trình của người. Từ thực tại nước uống và thực phẩm cần thiết cho cơ thể và sự sống con người, Chúa Giê-xu bước sang bình diện nước lời Chúa và thức ăn của người là thi hành thánh ý và chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Cũng thế, khi thấy dân chúng tìm theo người vì đã được ăn bánh do phép lạ người làm, Chúa Giê-xu khuyên họ hãy kiếm tìm lương thực trường tồn, không hư nát và đem lại phúc trường sinh là chính các lời giảng dạy của người. Trong trình thuật cho Lazaro đã chết chôn 4 ngày trong mồ được sống lại, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ là Lazaro đang yên giấc và người sẽ đánh thức ông ta dậy. Phúc âm Thánh Marco ghi lại cảnh mẹ Maria và bà con Chúa Giê-xu tìm gặp người, nhưng Chúa trả lời, ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Trình thuật biến cố mẹ Maria và cha Thánh Giuse tìm thấy Chúa Giê-xu trong đền thờ Thánh sử Luca ghi lại câu Chúa trả lời cho mẹ người: sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ lại không biết là con có bổn phận ở nhà cha con sao? Đây cũng là trường hợp các dụ ngôn của Chúa Giêsu đề cập tới các thực tại đời này nhưng ám chỉ các thực tại đời sau. Chúng gây ra sự hiểu lầm nào đó, nhưng được Chúa Giêsu giải thích ngay. Đó cũng là trường hợp biến cố phục sinh sẽ giải thích điều giờ đây còn mờ tối. Văn bản cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và mẹ Maria tại tiệc cưới Cana ở đây cũng thuộc loại vừa kể trên. Nghĩa là trong khi mẹ Maria nói đến sự kiện vật chất cụ thể là gia nhân thiếu rượu, thì Chúa Giêsu nâng diễn văn lên bình diện các thực tại thiêng liêng liên quan tới giờ của người. Và vì bình thường xảy ra sự không hiểu khi Chúa Giêsu nói như thế, nên ở đây chúng ta cũng có thể tin rằng mẹ Maria đã không hiểu câu trả lời của Chúa Giêsu như mẹ đã không hiểu câu Chúa Giêsu trả lời tại đền thờ Jerusalem xưa kia, khi mẹ và cha Thánh Giuse tìm thấy Chúa trong đền thờ sau 3 ngày vất vả lo lắng. Chỉ sau khi Chúa sống lại, ý nghĩa câu nói đó của người tại tiệc cưới Cana mới được vén mở hoàn toàn. Chúa Giêsu ban rượu mới cho gia nhân, cho đôi tân hôn, cho khách dự tiệc, theo lời xin kín đáo tế nhị của mẹ Maria. Nhưng như là dấu chỉ, như là hình ảnh biểu tượng của rượu thiêng liêng là tin mừng người rao giảng. Lời cuối cùng của tin mừng đó sẽ được người nói lên khi giờ của người sẽ đến. Đó là giờ Chúa Giêsu từ bỏ trần gian này để về với Thiên Chúa Cha. Khi các ông dương cao con người lên, bây giờ các ông sẽ biết tôi hằng hữu. Tuy không hiểu các ý tưởng của Chúa Giêsu một cách chính xác, mẹ Maria phó thác cho ý muốn của con mình. Và ở đây, từ địa vị là mẹ của Chúa Giêsu, Đức Maria trở thành tôi tớ người trong lòng tin, rộng mở cho điều không hiểu biết được trước khi dấu lạ xảy ra. Tuy không hiểu câu trả lời và không biết được ý định của con, nhưng vì tin tưởng nơi con mình, nên mẹ Maria cứ dặn gia nhân, người bảo gì các anh cứ làm theo. Lời mẹ Maria khuyên gia nhân gắn liền với các truyền thống ký kết giao ước với Gia-vê Thiên Chúa tại núi Sinai xưa kia trong thời xuất hành, như sách xuất hành trình thuật trong chương 19. Thật thế, toàn dân Israel chuẩn bị ký kết giao ước với Gia-vê Thiên Chúa dưới chân núi thánh Sinai. 3 lần họ đồng thanh trả lời ông Mô-sê rằng, tất cả những gì Gia-vê phán dạy, chúng tôi sẽ làm theo. Lời tuyên xưng lòng trung thành đó đã là tiếng có trong hôn ước mà dân được tuyển chọn thưa lên với đức phu quân của mình là Gia-vê Thiên Chúa. Vì thế nó trở thành đối tượng suy gẫm nồng nhiệt liên lỉ của Do Thái giáo xưa kia cũng như ngày nay. Thật là một dấu chứng ý nghĩa, sự kiện thánh sử Gioan đặt vào môi miệng Đức Maria nội dung các lời mà dân Do Thái đã nói lên với Gia-vê Thiên Chúa xưa kia trong thời xuất hành. Tất cả những gì Gia-vê phán truyền, chúng tôi sẽ làm theo. Người bảo gì các anh cứ làm theo. Ở đây chúng ta có một sự đồng hóa, ám chỉ gián tiếp giữa cộng đoàn dân Israel và mẹ Đức Giê-xu. Và vì trong ngôn ngữ kinh thánh, dân được tuyển chọn thường được diễn tả với hình ảnh của một phụ nữ, chúng ta có thể trực giác được tại sao Chúa Giê-xu lại thưa với mẹ người là bà, là kiểu xưng hô không bình thường trong cuộc đối thoại giữa mẹ và con. Nói một cách rõ ràng hơn, Chúa Giêsu trông thấy nơi mẹ người việc nhân cách hóa dân Israel cũ đã đạt tới ngưỡng cửa của ơn cứu độ thời cứu thế. Cũng như lời tuyên xưng lòng tin sẵn sàng từ phía dân Israel đi trước ơn luật cũ Mô-sê, sự hoàn toàn tín thác của mẹ Maria nơi ý muốn của con mẹ đi trước ơn rượu Cana. Người bảo gì các anh cứ làm theo. Đây cũng là các lời cuối cùng của mẹ Maria được các phúc âm ghi lại. Lời mời của mẹ có chiều hướng Kitô học. Mẹ Maria hoàn toàn tùy thuộc Chúa Giêsu, quy hướng về Chúa Giêsu, chỉ cho thấy ý muốn của Chúa Giêsu. Mẹ không phải là người mở cửa sổ khi Chúa Giêsu xem ra đóng cửa chính. Thật là vô phúc nếu lòng sùng kính mẹ Maria được hiểu như là có quyền lực chuẩn trước cho các đòi buộc và giáo huấn của tin mừng. Thật ra mẹ Maria chuẩn bị tâm lòng của chúng ta để giúp chúng ta đón nhận các lời nói, các giáo huấn nghiêm trọng nặng nề của Chúa Giêsu có sức giải thoát và trao ban ơn cứu rỗi cho chúng ta. Và đây chắc chắn là một chiều kích vô cùng quan trọng trong nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria trong giáo hội. Mẹ nhắc nhở khuyến khích chúng ta thực thi giáo huấn tin mừng của Chúa. Người bảo gì các anh cứ làm theo. Mẹ Maria đại diện cho dân mới của Thiên Chúa. Càng sùng kính mẹ, chúng ta lại càng phải trung thành thi hành giáo huấn tin mừng của Chúa và các lời khuyên bảo chỉ dẫn của giáo hội một cách trung thành và nghiêm chỉnh hơn.